Chương trình audio giáo lý dự tòng phần mở đầu.
Bài 2: Thiên Chúa nói với loài người. Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý dự tòng. Trong bài thứ nhất vừa qua, chúng ta đã được nghe giới thiệu về Thiên Chúa là đấng dựng nên trời đất muôn vật và Ngài ban hạnh phúc chân thật cho con người. Đồng thời con người có thể dựa vào trật tự trong vũ trụ, dựa vào những khát vọng chân chính và dựa vào các tôn giáo, cách riêng là Công giáo để nhận biết Thiên Chúa. Bài thứ hai này cho chúng ta thấy không phải con người đơn phương đi tìm Thiên Chúa, mà chính Thiên Chúa đã đến gặp gỡ nói chuyện với loài người. Giờ đây, kính mời quý vị bước vào bài giáo lý Thiên Chúa nói với loài người. Trước hết, mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Dạy con lúc lẽ nói, xin cho con đứng tiên lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con là chi. Thank you.
Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thiên Chúa cho ta được biết thiên ý nhiệm màu. Thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Kitô.
Kính thưa quý học viên, như chúng ta đã biết, con người có nhiều khát vọng, nhưng khát vọng sâu thẳm nhất là tìm gặp Thiên Chúa. Khát vọng đó tưởng chừng chỉ có một chiều từ phía con người đến với Thiên Chúa, nhưng thực ra chính Ngài đã đi bước trước đến với con người. Thiên Chúa gieo vào tâm hồn con người khát vọng tìm kiếm Ngài, và chính Ngài đã đến để tỏ mình cho họ. Thiên Chúa tỏ mình cho con người dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng rõ ràng nhất là trong Thánh Kinh. Trong bài giáo lý này, chúng tôi xin trình bày 3 điểm chính. Thứ nhất, khái niệm về Thánh Kinh. Thứ hai, thời gian viết Thánh Kinh. Và thứ ba, nội dung Thánh Kinh. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu điểm chính thứ nhất. Khái niệm về Thánh Kinh. Thánh Kinh là bộ sách cho chúng ta biết Thiên Chúa là ai và Ngài muốn chúng ta làm gì. Thật vậy, chúng ta không thể nào hiểu và cảm thông với một người nào đó nếu họ không bày tỏ tình cảm, lời nói, cử chỉ hay thái độ của họ ra bên ngoài. Đối với Thiên Chúa cũng tương tự như thế. Ngài là đấng vĩ đại bao la, Ngài sáng tạo ra muôn loài muôn vật, còn chúng ta chỉ là những thụ tạo nhỏ bé mỏng giòn. Làm sao có thể biết về Thiên Chúa nếu người không tỏ mình ra cho chúng ta? Chính vì lẽ đó, Thiên Chúa không để con người đơn phương tìm kiếm Ngài, nhưng đã đến để nói chuyện, hướng dẫn và dạy dỗ con người. Tất cả những lời nói, những hành động mà Thiên Chúa bày tỏ cho con người qua dòng lịch sử được gọi là mặc khải. Một số những lời dạy dỗ và những việc Ngài làm được ghi chép lại trong bộ sách gọi là Thánh Kinh. Có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ đặt vấn đề, Thánh Kinh được viết như thế nào? Thưa, Thánh Kinh là bộ sách được Thiên Chúa soi sáng cho một số người viết ra, ta gọi là các Thánh Ký, nghĩa là những người viết Thánh Kinh. Những người này được Thiên Chúa ban cho một ơn đặc biệt, gọi là ơn linh hứng hoặc là linh ứng. Ơn linh hứng là gì? Thưa, là ơn các thánh ký được Thiên Chúa soi sáng và truyền cảm hứng trong tâm hồn để nhận biết ý Thiên Chúa và các ngài trình bày những ý đó theo văn hóa của mình. Như vậy, Thánh Kinh, ý tưởng là của Thiên Chúa, còn hình thức trình bày là do các thánh ký. Chúng ta cũng có thể nói rằng Thiên Chúa là tác giả chính của bộ Thánh Kinh, còn các thánh ký chỉ là tác giả phụ hay tác giả dụng cụ mà thôi. Thưa quý học viên, chúng ta vừa tìm hiểu điểm chính thứ nhất, Thánh Kinh là gì? Thánh Kinh là bộ sách được linh hứng ghi chép ý định và hành động cứu chuộc loài người của Thiên Chúa. Giờ đây mời quý vị bước sang điểm chính thứ hai. Thời gian viết Thánh Kinh. Thánh Kinh được viết trong khoảng 12 thế kỷ, từ năm 1250 trước Công Nguyên đến năm 100 sau Công Nguyên, gồm hai phần, Cựu Ước và Tân Ước. Cựu Ước là những sách viết về giao ước xưa kia Thiên Chúa đã ký kết với dân tộc Israel, bao gồm 46 cuốn. Tân Ước là những sách viết về giao ước sau này Thiên Chúa đã ký kết với loài người qua Chúa Kitô, bao gồm 27 cuốn. Tất cả các sách này đều được Hội Thánh duyệt lại và tập hợp thành một bộ sách gọi là Thánh Kinh mà chúng ta sử dụng ngày nay. Tuy nhiên, ngoài những điều được ghi chép bằng văn tự trong Thánh Kinh, còn nhiều điều không được ghi chép trong bộ sách ấy nhưng vẫn được truyền tụng và Hội Thánh công nhận, gọi là Thánh Truyền. Thánh Kinh và Thánh Truyền là nền tảng niềm tin của Hội Thánh. Thưa quý học viên, chúng ta đã tìm hiểu hai điểm chính của bài giáo lý hôm nay. Thánh Kinh là gì và Thánh Kinh được viết từ bao giờ? Thánh Kinh là bộ sách được linh hứng ghi chép ý định và hành động cứu chuộc loài người của Thiên Chúa. Thánh Kinh được viết trong khoảng 12 thế kỷ, từ năm 1250 trước Công Nguyên đến năm 100 sau Công Nguyên. Bây giờ kính mời quý vị tiếp tục bước vào điểm chính thứ ba. Nội dung Thánh Kinh. Thánh Kinh viết về chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chương trình này được thực hiện qua từng giai đoạn. Trước hết, Thiên Chúa, đấng là tình yêu, đã dựng nên trời đất muôn vật và loài người. Ngay từ thuở ban đầu, con người đã được Thiên Chúa ưu ái và chăm sóc đặc biệt, đồng thời cho hưởng hạnh phúc vĩnh cửu bên người. Kế đến, để huấn luyện và tăng thêm hạnh phúc cho con người, Thiên Chúa đã thử thách họ, nhưng tiếc rằng con người đã thất bại và gục ngã. Hậu quả là họ đã phải sống lầm than cơ cực, chịu đau khổ, phải chết và mất cả hy vọng được sống hạnh phúc đời sau. Thất bại đầu tiên này của con người được gọi là tội nguyên tổ và nó đã ảnh hưởng đến con cháu sau này. Tiếp theo, tuy con người đã phạm tội nhưng Thiên Chúa không bỏ mặc họ. Người không nỡ để con người sống trong khổ đau và tuyệt vọng. Vì thế, Thiên Chúa đã hứa ban đấng cứu thế đến để giải thoát con người khỏi gông cùm tội lỗi và sự chết, trả lại cho con người địa vị làm con Thiên Chúa mà tội nguyên tổ đã đánh mất. Đồng thời chính Ngài dạy dỗ họ biết cách sống đẹp lòng Thiên Chúa để đáng được hưởng nước trời. Tiếp đến, để chuẩn bị đón nhận đấng cứu thế, Thiên Chúa đã tuyển chọn Israel làm dân riêng. Người đã huấn luyện, dạy dỗ họ trong một quá trình dài và đầy cam go thử thách. Thiên Chúa đã dùng các quan án, các vua và đặc biệt là các tiên tri để huấn luyện họ. Thế nhưng hầu hết trong họ vẫn tỏ ra rất bất xứng. Chỉ còn lại một số ít xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ. Trong đó nổi bật là khuôn mặt Đức Trinh Nữ Maria. Đức Maria được Thiên Chúa tuyển chọn là mẹ đấng cứu thế. Cuối cùng, đấng cứu thế giáng trần tên là Giê-xu. Ngài đã chỉ dạy cho con người biết về tình thương bao la của Thiên Chúa Cha. Ngài hướng dẫn con người biết cách tôn thờ Thiên Chúa và đối xử với nhau trong tình yêu thương. Vào cuối đời, Ngài đã lấy chính máu mình để ký một giao ước mới thay thế cho giao ước cũ trên núi Sinai. Đồng thời, Ngài thiết lập Hội Thánh để tiếp tục sứ mạng cứu độ của Ngài nơi trần gian cho đến tận thế. Ngày đó, Chúa Giê-xu sẽ ngự đến trong vinh quang để xem xét lại toàn thể vũ trụ và hoàn tất chương trình cứu độ. Kính thưa quý học viên, qua bài học hôm nay, chúng ta cần ghi nhớ ba ý tưởng chính sau đây. Thứ nhất, Thánh Kinh là gì? Thưa, là bộ sách được linh hứng ghi chép ý định và hành động cứu chuộc loài người của Thiên Chúa. Thứ hai, Thánh Kinh được viết từ bao giờ? Thưa, Thánh Kinh được viết trong khoảng 12 thế kỷ, từ năm 1250 trước Công Nguyên đến năm 100 sau Công Nguyên. Thứ ba, nội dung Thánh Kinh viết gì? Thưa, nội dung Thánh Kinh viết về chương trình và hành động cứu độ của Thiên Chúa, được Chúa Giê-xu Ki-tô thực hiện trong suốt lịch sử loài người. Phần trình bày giáo lý của chúng ta đã kết thúc. Giờ đây, kính mời quý vị dành ít phút tĩnh lặng để hướng tâm hồn lên với Chúa qua giây phút cầu nguyện. Thank you. Lạy Chúa, mặc dù con chưa được chính thức làm con Chúa, nhưng con đã phần nào nhận ra tình yêu của Chúa dành cho con. Con cảm ơn Chúa vì đã yêu thương, tỏ mình cho loài người chúng con qua nhiều hình thức, đặc biệt là qua Kinh Thánh. Nếu Chúa không làm như thế, thì chúng con không thể biết Chúa và hiểu Chúa được. Xin cho con biết chân thành, mở rộng tâm hồn lắng nghe lời Chúa dạy trong Kinh Thánh và cảm nhận sâu xa tình yêu của Chúa đang dành cho con. Xin cho con biết kính trọng, yêu mến và gắn bó với Kinh Thánh, vì chính đó là lúc con sống gắn bó với Chúa. Xin soi sáng tâm hồn chúng con để ngày càng hiểu biết Chúa nhiều hơn qua Kinh Thánh. Amen.
Cho đời con như cây sáo khôn ngoan, Chúa gieo vào giai khúc thánh khiết muôn đời, Chúa cho đầy vơi mát tươi cuộc sống khi tay Ngài âu yếm ngây ngất. Chúa, tràn trề thánh.